Hôm nay tôi xin chia sẻ với Hội Thánh về một cái đoạn kinh thánh mà gần như là một đoạn kinh thánh rất là nổi tiếng. Hầu như những cái đốc nhân ai cũng đã từng một lần được nghe qua về đoạn kinh thánh này. Nói về những đại tiên tri, những tiên tri lớn của Chúa thì không ai quên được Môi-se, không ai quên được Eli, là những tiên tri mà trong đời sống của họ để lại những dấu kỳ phép lạ mà để trong lòng chúng ta cái sự khâm phục, hay là những đoạn kinh thánh mà nó để lại cho chúng ta một cái gì đó, cái sự thành công hay là những cái phép lạ mà nó thay đổi cục diện của cái hoàn cảnh lúc bây giờ. Trở lại với cái đoạn kinh thánh thì chúng ta thấy cái tình trạng của dân Do Thái lúc bây giờ. Dân Do Thái lúc bây giờ có một vị vua rất là tàn ác. Trong kinh thánh ghi lại rằng, trong các quyển nhất đoạn 16 câu 30 ghi lại rằng ông là một vị vua tàn ác và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, mà ông còn ác hơn các bậc tiền bối của mình nữa. Tức là một vị vua rất là độc ác. Và ông chưa hết, ông còn một người vợ tên là Jezebel. Và người vợ này là một người rất sùng bái thần Ba Anh. Và bà không chỉ được nhắc đến trong Cựu Ước, nhưng mà trong Tân Ước, trong Khải Huyền cũng nhắc đến Jezebel như là một người nữ tiên, tự xưng mình là nữ tiên tri và lôi cuốn các tôi tớ của Chúa phạm tội tà dâm và ăn của cúng thần tượng. Thì chúng ta thấy rằng về cái triều đại đó, chúng ta thấy rằng dân Do Thái đang sống trong sự dẫn dắt của một người lãnh đạo tàn bạo, tàn ác và không kính sợ Chúa. Trong thời gian bây giờ, bà Jezebel bắt hết tất cả những tôi tớ của Chúa và giết đi. Cho nên những người hầu việc Đức Chúa Trời không còn chỗ đứng trong xã hội. Ngay cả ông Elise cũng là một người mà được treo giá rất là cao. Vua Ahab và hoàng hậu Jezebel treo giá cái đầu của Elise. Vào thời gian bây giờ, những cái bàn thờ mà người ta thường dâng của lễ cho Chúa bị phá hủy, bị bỏ hoang. Và những thần tượng của Ba Anh mọc lên đầy khắp nơi trong xứ. Vì cái người cầm quyền, vì vị vua, người hoàng hậu của xứ đó là người sùng bái những thần tượng, họ dựng nên những cái nơi thờ phượng của thần Ba Anh và thần Ác Tạp Tê khắp các nơi trong xứ. Rồi mình thấy điều gì xảy ra? Còn về dân sự thì sao? Dân sự thì đi, ở trong cái thánh dùng cái từ như thế nào mà chị em? Dân sự đi dẹo hai bên. Tức là bỏ Chúa thì họ có bỏ không? Không dám bỏ. Không bỏ hoặc là không dám bỏ. Nhưng mà bên cạnh Chúa họ còn có thêm gì nữa? Nhiều cái thần tượng khác, nhiều cái sự lôi cuốn khác. Có thể là vì hoàn cảnh xã hội đưa đẩy, vì bắt buộc, vì áp lực của từ triều đình. Nhưng mà chúng ta thấy rằng rõ ràng là họ bỏ lơ đi, họ tránh né đi, hay là họ không dám thờ phượng Chúa một cách công khai nữa. Rồi chúng ta thấy trong thời gian đó có điều gì xảy ra đặc biệt nữa. Trong suốt 3 năm rưỡi không có một giọt mưa nào, cũng không có sương từ trên trời rơi xuống. Nước là sự sống của con người. Ở đâu người ta nói rằng ở đâu có nước, ở đó có sự sống. Vừa rồi các nhà nghiên cứu của NASA tìm cách bắn một cái hỏa tiễn vào cái bề mặt của mặt trăng. Và sau khi bắn một cái hỏa tiễn vào bề mặt của mặt trăng thì một cột khói lớn dâng lên cao cỡ khoảng 1.6 km và người ta đo được trong đó có khoảng 90 mấy đến gần 100 lít nước, hơi nước ở trong đó. Và người ta kết luận rằng mặt trăng cũng có nước, và có thể rằng ở trên mặt trăng có một dạng thức sống nào đó, không có thể là không phải là con người sống, nhưng mà có một dạng thức sống nào đó. Nước đóng một vai trò rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta, và nếu như thiếu nước khó mà tồn tại, phải không anh chị em? Trong 3 năm không có nước, đói kém, mất mùa, và bầy gia súc chết vì không có nước để uống và cũng không có cỏ để ăn. Và chính nhà vua Ahab phải đích thân đi kiếm những nguồn nước. Chúng ta thấy, mà nói Kinh Thánh đề cập tới chuyện gia súc chết, mình thấy đó có gì big deal đâu. Chết một vài con gà, một con vịt không có gì là quan trọng. Nhưng mà chúng ta nhìn lại, cái người Do Thái họ sống chính là ngành nghề gì? Chăn gia súc và chăn chiên. Cho nên gia súc chết đối với họ tức là cũng giống như là tài sản của họ bị tiêu tan. Cũng giống như chúng ta trong cái hoàn cảnh ngày hôm nay, cái nền kinh tế bị suy thoái toàn cầu, nó cũng ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, phải không? Đó là cái hoàn cảnh của dân Do Thái. Đó là trong cái khoảng thời gian đó là một thời gian phải nói là khắc nghiệt. Nhưng mà trong 3 năm mấy không có mưa, nếu như theo cái thông tin ngày hôm nay họ có thể gửi người qua Oregon để đem nước mưa về được. Nhưng mà ở thời gian đó thì họ không thể làm như vậy được. Chúng ta thấy rằng đó là một cái thời gian rất là khắc nghiệt, rất là thiếu thốn. Cái sự thiếu thốn làm cho con người bị hoang mang. Tại vì cái tài chánh, cái miếng ăn hàng ngày, cái gì đó nó ảnh hưởng, và nó ảnh hưởng tới từ cái đời sống tâm linh bại hoại của họ, dẫn đến cái sự trừng phạt cho đất đai của họ nữa. Trong đời sống của Cơ Đốc nhân của chúng ta hôm nay, nhiều khi chúng ta cũng thấy có những cái nguội lạnh, những cái chán nản, những khô cằn mệt mỏi trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta sống một cách thụ động, chiều theo những cái dục vọng riêng của chúng ta. Nhiều khi chúng ta thấy rằng trong cuộc sống, bao nhiêu những cái nan đề, bao nhiêu những cái mệt mỏi, bao nhiêu những cái negative nó đến, những cái tiêu cực nó đến với đời sống chúng ta, gần như chúng ta muốn bỏ cuộc. Chúng ta cứ thấy rằng nan đề tiếp theo nan đề làm cho cái niềm tin của chúng ta nó cũng bị phai mờ dần. Cái niềm vui hay là cái sự phấn khích khi chúng ta mới tin Chúa, những ngày mà chúng ta cầu nguyện quyết định tin nhận Chúa, hay là chúng ta quyết định đến với Chúa, nó như là một ngọn lửa hừng trong đời sống của chúng ta, thì lần lần theo những cái thời cuộc, theo những cái điều tiêu cực nó xảy ra đời sống chúng ta, có thể nó bị nguội dần. Nó có thể đưa chúng ta vào cái tình trạng chúng ta còn đó như là những viên than nó nằm sâu dưới lớp tro, nó không còn cháy nữa, nó không còn nóng nữa. Và những viên than như vậy để đó chứ không dùng được gì hết. Và ông bà chị em ơi, những viên than như vậy cần phải được nhen lửa lại, phải đốt lại, phải nóng cháy thì chúng ta mới có ích, mới sưởi ấm được, mới xỏa sáng được. Tôi muốn nói về một cái điểm thứ nhì trong phân đoạn Kinh Thánh là Eli phải đối đầu với vua Ahab. Trong những đoạn trước của đoạn Kinh Thánh, trong đoạn 16, 17 có nói rằng Eli phải chạy trốn Jezebel và Ahab. Ông phải ở trong đồng vắng, ông phải ở trong những khe nước, ông phải ở với người đàn bà bà quá ở Sarepta, người ta phải nuôi ông từng ngày như vậy. Ông chạy trốn khỏi cái đế quyền của Ahab, và ông thật sự là một người lẩn trốn. Nhưng mà thần linh Chúa nói với ông rằng Ahab, ngươi phải ra mắt Đức Giê-hô-va. Thì ông vâng lời Chúa và ông đi ra, ông ra mắt Chúa. Tôi xin trở lại cái hoàn cảnh của triều đình Ahab lúc bấy giờ. Triều đình Ahab lúc bấy giờ rất là tàn ác và rất là ghét những người tin Chúa. Họ giết hết những tiên tri của Chúa. Nhưng mà lạ lùng, có một cái điểm mà làm tôi thắc mắc là trong đó ông có một ông cận thần tên là Abdia. Và ông này trong Kinh Thánh nói rằng là một người rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Tôi thấy một cái điểm rất là ngạc nhiên. Ông này giấu 100 tiên tri của Chúa trong 2 hang đá để mà ông phải dùng bánh và dùng nước nuôi họ mỗi ngày. Cái điều này để tôi một cái suy nghĩ. Tại sao trong một triều đại mà toàn những người ghen ghét Chúa, những người mà chống đạo Chúa, Chúa lại để một ông Abdia yêu mến Chúa mà giấu những tâu tớ của Chúa như vậy? Đó là cái điều tôi thấy có một cái bài học rất là sâu xa trong đó. Khi Chúa phán với ông Eli rằng hãy đi gặp Ahab, thì Eli đi và gặp, không gặp Ahab nhưng mà gặp ông Abdia. Thì Ahab nói rằng ngày nay ta sẽ gặp Ahab. Thì ông Abdia, ông nghe như vậy thì ông sợ lắm. Ta viết biết bao nhiêu lần ông Ahab gửi quân đi để kiếm ông Elise, dù là trong bất cứ nơi nào, ông phải kiếm và truy bắt lại cho được, có người gây ra những cái, ông nói rằng đây ông Eli là người gây rối cho Israel. Nhưng mà ngày hôm nay khi ông Abdia gặp ông Ahab thì ông run sợ. Ông Eli còn nói rằng hãy đi nói với Ahab rằng ta sẽ gặp Ahab ngày hôm nay. Thì ông nói thôi, ông có thù oán hay là thấy tôi có tội lỗi gì thì ông nói đi, chứ còn ông làm như vậy chắc là chết tôi rồi. Tôi mà đi gặp ông Ahab, tôi nói ông Ahab, ồ tôi gặp Eli, rồi tôi đến đây ông bỏ đi, thì có phải là tôi mang họa không? Nhưng mà Ahab nói rằng quả thật ngày nay ta sẽ gặp vua Ahab. Tôi xin trở lại cái đoạn kinh thánh này. Vậy Abdia đi đón Ahab và thuật lại cho người. Ahab bèn đi đón Eli. Vừa khi Ahab thấy Eli thì nói rằng, có phải ngươi là kẻ gây rối loạn cho nhà Israel chăng? Elise đáp rằng, chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, bèn là vua và nhà cha vua. Bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Chúa Trời và đã tin theo thằng Ba Anh. Ông bạn chị em thấy cái thái độ của ông Eli khi mà ông đối diện với ông Ahab như thế nào? Ông Ahab là một đạo chúa, phải không? Một người không có cảm tình với đạo chúa. Không những không có cảm tình, nhưng mà một người chống đối đạo chúa. Và có một người vợ khét tiếng là gian ác và giết tất cả những tôi tớ của Đức Chúa. Và đi đối diện với một con người như vậy có dễ dàng không, thưa bà anh chị em? Tôi nghĩ chắc không có dễ đâu. Tôi nghĩ rất là, chắc ông Eli lúc đó ông cũng run như tôi đang đứng ở đây bây giờ vậy. Ông rất là run sợ khi phải đối diện một cái bạo chúa như vậy. Nhưng mà qua cái lời nói, qua cách đối thoại của Ahab và Eli, chúng ta thấy rằng Eli có sợ không? Eli không sợ. Ông không những lên án vị vua đang đứng trước mặt mình, mà ông cần lên án cả vị vua cha của người này nữa. Tôi nghĩ rằng nếu mà một người nào mà nói trong thời đại phong kiến của Việt Nam đi, nếu chúng ta một người nào mà ra mắt vua mà nói một cái điều mà sẵn sớm như vậy, thì tôi nghĩ rằng không những người đó chết mà phải là tru di tam tộc. Tại vì phạm thượng khi quân mà còn đụng tới dòng dõi tổ tiên của vị vua đương thời nữa. Tôi nghĩ điều đó là điều rất là khó. Nhưng mà chúng ta biết vì sao Eli làm những điều này. Ông rất là thẳng thắn, mạnh mẽ khi lên án Ahab và cả nhà cha của Ahab. Không những như vậy, và Eli còn vạch tội của Ahab. Eli không nói một cách vu vơ, ông cưới vợ thế này, ông làm thế kia. Ông không nói, nhưng mà ông chỉ thẳng cho Ahab biết rằng ông đã phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Và Eli đã sử dụng lời của Chúa để nói ra những cái lỗi của ông Ahab lúc bây giờ. Cái lỗi đó là bỏ điều răn của Đức Chúa Trời và thờ thần tượng Ba Anh. Chúng ta thấy đồng thời khi mà Ahab, Eli nói với Ahab rằng hãy tập trung dân Israel lại để coi thử ai là thần, thì Eli nói gì với dân Do Thái lúc bây giờ? Chúng ta trở lại cái đoạn kinh thánh ở câu 21. Đoạn Eli đến trước mặt cả dân sự và nói rằng, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Tôi nghĩ rằng Eli cần phải khôn ngoan hơn chứ. Mình đã chống đối với Ahab là một vị vua, một cái quyền lực lúc bây giờ. Mình chống đối cả Jezebel là cái lực lượng của tà thần bây giờ. Thì ít ra mình phải nương dựa vào dân Israel chứ. Ôi, ít ra phải nói rằng, ô, tôi thông cảm anh em, tại vì anh em không có người tiên tri của Đức Chúa Trời, không có ai dẫn dắt, cho nên anh em làm điều đó ok. Tôi nghĩ là Eli phải làm điều đó. Tại ít ra ông phải có một điểm dựa. Ông phải có một cái gì đó trong lòng của người dân, trước khi ông tuyên chiến với ông Ahab và cái lực lượng tà thần. Nhưng mà không, bà chị em không, tiên tri Eli rất là thẳng thắn và ông nói rằng các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào, các ngươi thờ thần đức thần tượng và thờ Đức Giê-hô-va chung đến cho đừng nào. Cái lời lên án rất là nặng nề. Nhưng mà ta thấy rằng Eli tin cậy nơi một Đức Chúa Trời toàn năng. Ông tin chắc rằng Đức Chúa Trời mà ông tin cậy đó bảo vệ ông. Ông tin chắc rằng Đức Chúa Trời mà đấng mà sai ông đi đó đứng đằng sau lưng ông. Cho nên ông nói rằng ông lên án cả nhà Ahab, ông lên án cả những tội lỗi của dân Israel, và ông lên án cả những ông thách thức và đối đầu với lực lượng của tà thần. Khi đối diện với một cái thế giới tà linh thì chúng ta cũng cần phải mạnh mẽ, dứt khoát. Chúng ta không thể nào dung túng hay là cũng không thể nào thỏa hiệp với tội lỗi được. Chúa muốn chúng ta phải mạnh mẽ. Tôi có một trường hợp tôi chứng kiến tận mắt, hai vợ chồng tôi chứng kiến tận mắt một cái trường hợp đuổi quỷ. Trong ông bà, anh bà, anh chị em, một số người biết anh chị Tấn Chi hiện giờ sinh hoạt ở Hội Thánh Nguồn Sống. Thì trong trường hợp tôi thấy rằng cậu chị này đi nhà thờ rất là đều đặn, chị này hát trong ban hát, đi nhóm đều đặn, dâng tiền và làm tất cả những cái hành động như một cơ đốc nhân khác làm. Nhưng mà sau này chị mới kể ra thì mới biết rằng trong đời sống của chị có một tiếng nói khác, và nó nói rằng hãy lên kéo ông mục sư xuống đi. Trong đời sống chị có một tiếng nói khác nói rằng những cái gì mà ông mục sư đó giảng ta cũng giảng được, những điều gì ông mục sư đó làm thì ta cũng làm được. Có một lần vợ chồng tôi mời chị Chi đó đi nhóm ở một cái buổi nhóm tổ chức ở một thánh ăn điển. Thì khi mình đi nhóm về thì lòng chị nó run sợ quá, và cái tà linh bên trong chị nó nói rằng ta ở trong mày 7 năm nay rồi, ta vẫn để cho mày đi nhà thờ, ta vẫn cho mày cầu nguyện, ta vẫn cho mày hát thánh ca, tại sao phải muốn đuổi ta ra? Lúc đó chưa có ai nói gì về chuyện đuổi quỷ hay gì hết, nhưng mà ma quỷ nó biết trước cái điều thân phận của nó. Thì Chi đó gọi cho vợ tôi và nói rằng Phúc ơi, ông mục sư đó ông mạnh quá, làm tôi phải lộ nguyên hình ra. Thì tự nhiên vợ tôi nghe cái chữ lộ nguyên hình ra, vợ tôi rất là sợ, rất là thấy có một cái điều gì nó sai trật ở đây, và gọi cho những anh em trong hội thánh. Tôi nhớ lúc đó mục sư Huỳnh Minh Đức đang nói chuyện với tôi, vì nghe phone gọi thì nói là phải tới cầu nguyện cho Chi, thì cầu nguyện tại đó, và thêm bốn anh em nữa, ba anh em nữa, trong đó có tôi và vợ tôi đi đến nhà của Chi để cầu nguyện. Thì khi vừa đến đó, Chi là một người rất là hoạt bát, rất là vui vẻ trong thanh niên của Hội Thánh Aloha. Mà lúc khi mà chúng tôi đến thì nó tại sao mấy người đến đây? Thường thường Chi đâu phải là một người như vậy, nhưng mà khi đến thì có một cái giọng nói của một người khác nói tại sao mấy người đến đây, mấy người ác quá, chúng tôi chưa làm gì hết, chỉ mới đến thăm thôi, thì đã có những điều đó nói ra. Và trong đó có một tên là anh Chiến của ban chấp hành của Hội Thánh Aloha, anh rất mạnh mẽ và anh nói rằng ngươi phải im đi, trong danh Đức Giêsu phải im đi, ta muốn nói chuyện với Chi. Thì anh Chiến nói với Chi rằng Chi phải nói đi, chú Chiến muốn con nói rằng con thuộc về Chúa Giêsu. Và lúc đó cái lưỡi của Chi này không thể nói được, dù muốn nói con thuộc về và hoàn toàn dừng lại, không thể nói về thuộc về Chúa Giêsu được nữa. Những cái tà linh, những cái ác linh trong đời sống nó kiềm chế, nó không cho Chi nói. Nhưng mà sau khi cầu nguyện và hát những bài thánh ca, thì hát bài quyền trong huyết mạnh mẽ, anh em nắm tay nhau cầu nguyện, thì bắt đầu Chi mới nói rằng con thuộc về Đức Giêsu một cách khó khăn. Và sau đó thì anh em chúng tôi cầu nguyện để mà đuổi những tà linh ra khỏi đời sống này. Thì nó nói tôi không có đi đâu, có người ác quá, không có đi đâu. Và rồi anh Chiến này nói rằng trong danh của Đức Giêsu ta bắt ngươi phải xưng tên ra và lìa khỏi người này. Thì hỏi ngươi tên gì, thì ai cũng biết đây là cô Chi, hỏi một câu nghe có vẻ thừa, nhưng mà cái tà linh nó nói rằng ta tên là Sương. Nó nói ba lần. Và khi mà anh Chiến này nói chỉ vào mặt nó nói, thì nó chỉ lại mặt anh kia và nó mắt nó long lên và nó nói rằng ta tên là Sương. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một cái cảnh mà đuổi quỷ mà gần gũi, mà mà tỏ tường như vậy. Thì cái tà linh này nó bị đuổi đi trong danh của Đức Giêsu, không phải bởi sức mạnh của chúng tôi, nhưng mà trong danh và lời của Chúa thì nó đi ra, nó thôi để ta đi, để ta đi, và nó vật con này ngã xuống sàn nhà, nằm bọt mép sùi ra. 2-3 phút sau thì cô này tỉnh dậy và không biết gì hết, không biết những cái gì xảy ra cỡ 5 phút trước hết. Cô nói rằng: "Quá, tại sao anh Chiến, anh Cường và mấy người ở đây? Tại sao em đang ở đâu?" Thì mới hỏi rằng: "Trong em có ai biết ai tên là Sương không?" Thì cô này mới kể ra: "Sương là một người thầy bói mà hay coi bói cho em khi em còn ở Sài Gòn." Thưa ông bà anh chị em, có những lúc chúng ta đi nhà thờ, có những lúc chúng ta ngồi nghe giảng, nhưng mà trong đời sống chúng ta còn cứ mang một cái thần khác trong đời sống của mình. Ma quỷ nó muốn chúng ta thỏa hiệp, vì ma quỷ đã học biết rằng cái bản chất của Đức Chúa Trời là kỵ tà. Đức Chúa Trời có thể chấp nhận một con người yếu đuối phạm những lỗi lầm, nhưng mà Ngài không bao giờ chấp nhận một con cái nào của Chúa có một thần khác trong đời sống của mình. Chúa đòi hỏi nơi chúng ta một lòng tin tuyệt đối nơi Chúa. Chúa đòi hỏi nơi chúng ta một cái niềm tin chỉ một mình Chúa mà thôi. Nếu như chúng ta để một cái gì đó trong đời sống của mình như là một cái thần linh trong đời sống của chúng ta, thì đó là cách làm cho Đức Chúa Trời ghen tương về đời sống của chúng ta. Sự hiện diện của chúng ta trong ngôi nhà thờ nó không có mang một ý nghĩa gì hết, nó chỉ làm cho Chúa giận mà thêm mà thôi. Ông bà anh chị em ơi, điều mà tôi muốn nói với anh bà chị em, hãy dọn sạch cái đời sống của mình. Hôm nay là một trong những ngày cuối năm, tôi muốn nói với ông bà chị em rằng chúng ta hãy dọn sạch cái đời sống tâm linh của mình. Cái bàn thờ tâm linh của mình nó cần phải được dọn sạch, nó cần phải có lửa. Mặc dù nó có thể là không có hình thức, chúng ta không có những bộ áo đẹp, chúng ta không có những vị trí tốt trong xã hội, chúng ta có thể không có những cái điều mà người khác có, nhưng mà cái điều mà Chúa đòi hỏi trong đời sống của chúng ta là cái bàn thờ tâm linh của chúng ta phải có lửa, phải có mùi thơm dâng lên cho Chúa. Cảm lắm lúc tôi nhìn lại tôi thấy có những trong chính đời sống của tôi cũng vậy. Có những lúc tôi yêu mến Chúa vô cùng: "Chúa ơi, Chúa thế này, Chúa thế kia, Chúa là tốt, Chúa..." Nhưng mà rồi khi những ân phước, những cái điều mà Chúa ban cho mình nó không đến như mà mình mong muốn nữa, thì thấy niềm tin nó, tại sao mà đây nó khô cằn quá. Thấy cái những gì mà Chúa cho mình hồi xưa để lại cho mình trở nên gần gũi Chúa, bây giờ nó xa vời, mà nó làm cho mình trở nên thấy Chúa ở đâu xa quá. Và nhiều khi cũng làm biến, cũng mệt mỏi. Và giống như cái đời sống tâm linh mình nó khô cằn, nó lạnh nguội, nguội lạnh cho vậy. Xin trở lại với lời Chúa. Khi Eli đã tập hợp dân chúng trở lại, khi đã có 450 những tiên tri của thằng ba anh đứng đối diện đó, thì Eli làm điều gì? Eli thách thức và để cho những người trong tiên tri của ba anh họ bắt đầu trước. Tôi tưởng tượng rằng cái đền thờ hay là cái bàn thờ dân hương của thằng ba anh lúc bây giờ phải rất là huy hoàng, phải rất là lộng lẫy. Tại vì đó là cái bàn thờ của nhà vua, bàn thờ của hoàng hậu. Cho nên tôi nghĩ rằng 450 người thờ phượng thằng ba anh đó không phải là vô lý mà người ta thờ phượng thằng ba anh. Theo những nghiên cứu của tôi thì thấy rằng thằng ba anh là thần của mùa màng, thần của sự thịnh vượng. Nếu như những thằng bằng gỗ, bằng đá đó họ không có quyền năng đó, thì họ chỉ lôi cuốn được một số ít người thôi, trong một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà những thần tượng của ngoại bang hay là những cái thần tượng đó có quyền lực không quý vị? Tôi xin hỏi rằng những cái thần tượng có quyền lực không? Có quyền lực. Có quyền lực đủ mới kéo theo cả 450 người phục vụ nó, phải không? Nhưng mà đối diện với cái quyền năng của Đức Chúa Trời thì những cái tà linh đó có làm được cái điều gì không? Cái điều hôm nay tôi muốn nói quý vị rằng khi Eli đã sửa lại bàn thờ, đã thách thức những quyền năng của Chúa, với sự hiện diện của Eli ở đó, với sự hiện diện của Chúa ở đó, những tà linh kia không có quyền gì hết. Chúng ta không có sợ bất cứ một thế lực của tà linh nào hết. Khi tôi Tôi thường nghe người ta nói rằng thôi đừng kể chuyện ma, nó rùng rợn, nó sợ lắm, tôi sợ lắm. Nhưng mà ông bà chị em ơi, chúng ta không sợ những thế lực của tà linh. Chúng ta phải thẳng thắn, phải dứt khoát và phải mạnh mẽ đối với những thế lực của tà linh. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời chiến thắng, và Chúa của chúng ta cao hơn tất cả những thần linh khác. Và Chúa của chúng ta là đấng chiến thắng. Chúa không nhường sự vinh quang cho một thằng nào hết. Khi sửa lại bàn thờ, lúc này là lúc Eli gọi dân sự đến. Ông kêu gọi dân sự đến cùng với ông để sửa lại cái bàn thờ. Ông không sửa một mình. Ông không nói với rằng tụi bay là những cái người mà tà thần rồi, đi chỗ khác đi. Ông không nói với những người dân sự rằng các ngươi là những kẻ phạm tội, không còn xứng đáng rời đến bàn thờ của Chúa nữa. Eli không hề nói như vậy. Nhưng mà Eli nói hãy đến gần ta. Và cảm ơn Chúa, Chúa để cho dân sự có một cơ hội, có một cái dịp tiện để mà họ trở lại, họ góp tay trong sự xây dựng lại bàn thờ của Chúa. Eli dùng 12 hòn đá để làm nên một bàn thờ về nhân danh Đức Giê-hô-va. Theo ý nghĩa của 12 chi phái của Israel, ông bắt đầu là ông làm cái gì? Sau khi những thằng của ba anh kêu cầu mà không có điều gì xảy ra thì ông sửa lại bàn thờ. Ông để lên cái gì trước? Theo cái thứ tự ông để cái gì lên bàn thờ trước không anh chị em? Ông xả con bò ra phải không? Nhưng mà dưới con bò thì để cái gì? Nếu chúng ta dở lại Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng ông bỏ củi, cái củi, và ông bỏ cái tế lễ con bò xả ra từng miếng, bỏ lên trong bàn thờ. Và lúc bây giờ ông biểu người ta hãy đổ nước lên. Bây giờ Eli cầu nguyện để có cái gì? Để có lửa trên bàn thờ. Ai thằng nào đáp lời bằng lửa đất chính là thằng, là chân thằng. Và như chúng ta biết, lửa có từ lâu đời rồi. Lửa có từ trước khi từ thời xa xưa đã có lửa, mà con người đã biết sử dụng lửa để mà sưởi ấm, để mà nướng thức ăn. Tổ tiên chúng ta, những người đầu tiên là họ đã biết làm điều đó. Và trong những cái nhà nghiên cứu về nhân chủng học, họ nói rằng cái sự khác nhau giữa con người và động vật á, là thứ nhất là con người đứng trong tư thế thẳng đứng và đi bằng hai chân. Thứ nhì nữa là con người có khả năng sử dụng lửa, còn con vật thì nó không có khả năng sử dụng lửa. Con vật có thể nó gây ra những hỏa hoạn này kia, nhưng mà nó không có khả năng sử dụng lửa để mà làm thức ăn hay là chế biến cái này cái kia như chúng ta. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy lửa nó rất là dễ dàng. Bật một cái quạt lên là thấy lửa, bật cái đèn lên, ánh sáng, nó bản thân nó cũng là lửa. Nhưng mà ở những thời kỳ xa xưa tạo nên một cái khối lửa rất là khó. Ngày hôm nay trong những cái khi mà đi vào trong những rừng rú, những hoang dã, người ta tạo lửa, người ta làm những gì các bạn? Ông bà anh chị em, người ta lấy những cái thanh gỗ thật là khô, người ta cạ sát với nhau, người ta là quay lại, xoắn lại với nhau để nó thành ra những mồi than nóng trước. Và từ những mồi than nóng đó nó có lửa. Nhưng mà ở đây Eli đổ nước trên củi, đổ nước trên bàn thờ, thì cái điều đó chúng ta không thể thấy được rằng cái sự cạ sát nào có thể tạo nên lửa, phải không? Và ông bắt đầu ông cầu nguyện với Chúa để Chúa bày tỏ quyền năng để đem dân sự. Mục đích của ông không có biểu diễn một cái màn ảo thuật, nhưng mà mục đích của ông là chứng tỏ với mọi người Đức Giê-hô-va là thần, Đức Chúa Trời là Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và đem người ta đến lại với Chúa. Và ông bắt đầu ông cầu nguyện với Chúa. Thì điều gì xảy ra? Ngọn lửa của Chúa đến thiêu hủy cả của lễ, củi, đất đá, và hút hết những cái nước chảy trong mương. Nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ lại, ngọn lửa đến từ ai? Ai là người tạo nên ngọn lửa? Có phải chúng ta không? Chúng ta có thể tạo nên được ngọn lửa đó không? Trong đời sống tâm linh của chúng ta, những sự cố gắng của chúng ta, điều mà chúng ta có thể làm là chuẩn bị một bàn thờ. Chúng ta không thể tạo nên lửa, nhưng mà đấng tạo nên lửa là Chúa. Đấng tạo nên lửa là Chúa. Nhưng mà cái điều chúng ta có thể làm là giữ được ngọn lửa nó cháy càng lâu càng tốt trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa cho ông bà anh chị em chúng ta rà soát lại trong những ngày cuối năm này, chúng ta xét lại đời sống của mình. Chúa ơi, chính mình tôi cũng vậy. Chúa ơi, có điều gì dẫn dắt bởi xác thịt này để dập tắt những ngọn lửa mà Chúa đã nhen trên lòng của con từ những ngày mà Chúa thăm viếng đời sống của con không? Chúa ơi, có phải con bận rộn với những tổ chức, hay con bận rộn với những cái điều mà hội thánh hay là một sư giao phó để mà con quên đi những cái giờ tương giao với Chúa không? Ông bà anh chị em ơi, hãy giữ ngọn lửa mà Chúa cho trên đời sống mình nó được cháy. Bởi vì không những giúp cho chính mình, nhưng mà nó giúp cho những hòn than bên cạnh nữa. Có những cái lò lửa, những cái củi đó, khi nó cháy nó sẽ biến thành những hòn than đỏ rực. Tôi nghĩ rằng ngọn lửa sẽ giáng đến một lần, nhưng mà cái cháy ấm ỉ trong những cây củi nó sẽ giữ hơi ấm, nó sẽ giữ cái sức nóng để mà nó đốt toàn thiêu cái của lễ của hôm đó. Cho nên đó là mục đích của những cây củi. Đó là cái đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta như những cây củi, những củi khô trong nhà của Chúa vậy. Xin Chúa dùng cho đời sống của chúng ta để mà chúng ta có thể đem cái nhiệt huyết của mình, đem cái sự ấm áp của mình truyền cho những người khác. Có nhiều người trong chúng ta, nhiều người ông bà anh chị em ngồi đây nhưng mà thấy rằng trong lòng vẫn còn lạnh lắm, trong lòng vẫn còn chưa bắt gặp được cái ánh lửa của Chúa. Thì chúng ta là những người có lửa của Chúa, chúng ta phải san sẻ những tình yêu đó, chúng ta thông công với nhau, chúng ta đến gần với nhau. Môi-se kêu dân sẽ đến gần với nhau để họ có một cái dịp thông công với nhau, để mà họ đem hơi ấm của Chúa. Tôi rất thích cái buổi nhóm của hội thánh chúng ta trong buổi tối thứ ba. Mỗi lần chúng ta nhóm, đặc biệt là chúng ta hay nhóm nhà anh chị Miên Nguyên, và mặc dầu buổi nhóm trong vòng có mấy mươi phút thôi, nhưng mà chúng ta ngồi lại hàn huyên bên những cái món ăn, bên những cái cơ hội để chúng ta ngồi lại, chúng ta có dịp để thông công với nhau. Ông bà anh chị em ơi, tôi biết rằng trong chúng ta có nhiều, trong những cái lễ Noel, lễ New Year hay là Thanksgiving, chúng ta có nhiều cái dịp để mời gia đình mình về lắm, mời những người khác để ngồi chung bàn chúng ta lắm. Trong cái bàn ăn chúng ta có thể lắm có những người nguội lạnh. Trong bàn ăn của chúng ta có thể lắm có những người họ chưa biết Chúa là ai. Ông chị em ơi, ông bà anh chị em ơi, hãy biến những buổi ăn đó, những buổi tiệc đó thành những cái lò lửa nhỏ nhỏ để truyền hơi ấm của Chúa đến những người chưa biết Chúa. Thay vì những câu chuyện tếu, thay vì những cái đề tài của những bản nhạc, chúng ta nói về tình yêu của Chúa, nói về cái sự thay đổi của Chúa trên đời sống của mình, nói về cái sự nhân từ của Chúa trên đời sống của chúng ta. Tôi tưởng rằng Đức Chúa Trời có thể hủy diệt cái triều đại của Ahab trong một tích tắc. Tôi tưởng rằng Chúa có thể hủy diệt cả dân sự, những người mà phản lại Chúa, đi thờ những thần tượng khác trong một tích tắc thôi. Nhưng mà Ngài để cho họ có một thời gian 3 năm rưỡi để họ có cơ hội để họ ăn năn. Chúng ta cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta làm những điều sai trật trước mặt Chúa mà Chúa không phạt chúng ta liền, không phải là vì Chúa không biết, nhưng mà Chúa vẫn chờ ông bà chị em. Chúa nói, này tôi đứng ngoài cửa mà gõ. Chúa đứng chờ ông bà anh chị em thay đổi thái độ của mình. Chúa đứng, Chúa chờ ông bà anh chị em thay đổi cái cách sống của mình. Thường thường cuối năm là dịp chúng ta rà xét lại những gì chúng ta đã làm trong một năm qua, những cái vui, những cái buồn, những cái thành, cái được, cái mất của chúng ta trong một năm qua. Và cũng là lúc chúng ta ngồi để chúng ta đặt ra một cái kế hoạch, làm một cái cam kết cho một năm mới. Thường thường là như vậy. Không biết đối với ông bà anh chị em như thế nào, nhưng đối với tôi cái giờ phút đầu năm rất là quan trọng, rất là thiêng liêng. Và vợ chồng chúng tôi luôn luôn dành cái giờ đó là cái giờ cầu nguyện với Chúa trước hết. Trước khi gọi phone cho ba tôi chúc mừng New Year, trước khi gọi những anh chị em trong gia đình, tôi thường dành cái giờ đó cho Chúa. Và tôi mong rằng đây là cái giai đoạn, đây là cái thời điểm ông bà anh chị em có thể coi là chính đời sống của mình. Chính tôi nói điều này cho chính đời sống của tôi nữa. Một năm qua giữa hội thánh, tôi biết tôi làm có nhiều điều sai trật. Tôi nhiều khi cái ánh mắt của tôi cũng có những cái ánh mắt thiếu thiện cảm. Lời nói của tôi có nhiều khi thiếu đi ân huệ của Chúa, thiếu đi cái tình yêu thương trong đó. Tôi biết điều đó. Bởi vì tôi biết con người của tôi cũng đôi lúc cũng tự cao, đôi lúc cũng kiêu ngạo lắm, ông bà anh chị em ơi. Nhưng mà những điều đó tôi nói ra để nói rằng Đức Chúa Trời vẫn thương xót tôi, Chúa Trời vẫn cho tôi một cơ hội để trở lại với Chúa. Thì Đức Chúa Trời đó cũng cho ông bà anh chị em một cơ hội để trở về với Ngài. Trở về với Ngài. Chúa không đòi hỏi chúng ta trở về với Ngài với bao nhiêu của lễ, với bao nhiêu cái tiền dân hay là cái một cái hình thức nào đấy. Chúa chỉ cần chúng ta trở về với Chúa trong một cái thái độ ăn năn, trong một thái độ gần hết lòng đối với Chúa, chỉ tôn thờ một mình Chúa mà thôi trong đời sống của ông bà anh chị em. Cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được cái tình yêu, sự ấm áp của Chúa trong hội thánh, trong những cái mối quan hệ với nhau, chúng ta thấy được con lửa của Chúa trong đời sống của chúng ta, để ngọn lửa đó làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp, ngọn lửa đó thêm sức cho chúng ta để ta đi bước tiếp thêm một năm nữa trong đời hành trình của cuộc sống của chúng ta. Tôi cầu xin Chúa cho ông bà anh chị em được sự nung nấu của Chúa. Mỗi ông bà anh chị em, mỗi một người là một viên than đỏ, là một viên than đỏ đem cái hơi ấm đó cho người khác. Người khác đó là ai? Thưa ông bà anh chị em, người đó là ai? Người đó có thể là người vợ mình, người chồng mình. Họ đang nguội lạnh, chúng ta đang tìm cách kéo họ lại với Chúa. Có thể là những đứa con hay là những người anh em của mình chưa hề nghe nói về Chúa là gì hết. Những người bên cạnh, những hòn than bên cạnh chúng ta cũng có thể là những người làm việc chung hay là hàng xóm chúng ta mà lâu nay chúng ta rất là ghét họ, không muốn ban giao với họ. Xin Chúa cho chúng ta có năng lực từ nơi Chúa. Chúa đốt nóng đời sống của chúng ta bằng sự sẵn lòng, bằng sự sửa lại bàn thờ của chúng ta. Để rồi trong một năm mới này chúng ta nhận phước của Chúa mà chúng ta tuôn tràn. Lửa của Chúa sẽ tuôn tràn. Lửa của Chúa sẽ đến để giúp chúng ta làm đốt cháy hết những cái điều gì còn dơ cặn trong đời sống của chúng ta. Khi lửa giáng xuống trên dân của Chúa thì dân sự đều la lên rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Họ rất là vui mừng, họ rất là giống như những người họ muốn, họ vẫn còn giữ một lòng yêu mến Chúa, họ không có cơ hội, thì đây là lúc mà họ thét lên rằng Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời của con, Ngài là đấng giải quyết những cái ức uất của con từ lâu nay. Nhưng mà họ không ngồi đó, chỉ la lên như vậy thôi. Nhưng mà Elise biểu họ phải làm gì? Chúng ta có thể thấy rằng điều này có thể là tàn ác. Elise bắt hết tất cả những tiên tri của ba anh và đem giết. Tôi đọc tới đây tôi thấy rằng tại sao ông Eli lúc đó ông thiếu đi cái lòng nhân từ. Nếu mà ông thả những tiên tri ba anh đi thì có thể ông cũng được lòng Jezebel phải không? Hay là được lòng Ahab. Nhưng mà không. Đối với Chúa không có sự lân chừng. Đối với Chúa không có sự thỏa hiệp. Đối với Chúa chỉ có một con đường. Ông bà anh chị em ơi, có ai theo Chúa mà còn mang cho mình những cái thần tượng khác không? Tôi xin nói với ông bà anh chị em rằng thật là khốn khổ cho những người như vậy. Vì chúng ta sẽ không bao giờ nhận được phước của Chúa hết, mà tai họa của Chúa sẽ đến với đời sống của chúng ta. Có khi nào chúng ta đến với Chúa mà chúng ta còn giữ cho mình một cái hình tượng, một cái thần tượng nào đó không? Một cái cam kết nào với một thế giới thần linh khác không? Ông bà anh chị em, chúng ta phải dũ bỏ và dứt khoát với những điều đó. Vì nếu chúng ta không làm như vậy, chúng ta theo Chúa chỉ là một cái gánh nặng. Chúng ta theo Chúa mà không bao giờ thấy phước gì hết. Chúng ta chỉ thấy cuộc đời là khổ bên cạnh cái khổ. Nhưng mà tôi nói chuyện với một bác trong hội thánh. Ông nói rằng kể từ khi ông tin Chúa đến nay, đời sống của ông nó phước hạnh. Con cháu của ông nó được thịnh vượng, nó được may mắn, được thành công. Tôi hỏi ông bí quyết gì mà để ông được điều đó. Ông nói tin Chúa hết lòng con ơi. Bác tin Chúa hết lòng, cho nên bác thấy phước của Chúa. Tôi mong rằng cái câu nói đó cũng sẽ là câu nói của quý vị. Tin Chúa hết lòng, không liên hệ, không đụng chạm, không rờ, không thử, không ném những thế lực của tà linh, những gì thuộc về tà linh, dứt khoát. Chúa sẽ ban phước cho quý vị trong năm mới. Đó là bí quyết rất đơn giản. Nhưng mà hãy đến với Chúa, chuẩn bị tấm lòng của Chúa. Chúa sẽ dùng quý vị. Chúa sẽ dùng những người đã từng là những người tội nhân, nhưng mà Chúa sẽ dùng như Chúa cũng đã từng. Tôi đã từng là tội nhân mà Chúa vẫn dùng tôi. Xin Chúa ở cùng ông bà anh chị em và ban cho ông bà chị em một cái sự ấm áp của lời Chúa. Xin mời chúng ta cùng đứng lên.